This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào thái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Mùa hè nhưng mà chưa có nóng lắm thì chúng ta cũng cảm thấy là vui mừng lắm phải không chị Thủy? Và không biết rằng thời tiết ở bên đó có đẹp như thời tiết ở bên này trước khi mà trời gọi là nắng rực lửa nhưng mà chưa có nắng chị. Bên đó như thế nào?
Ở bên Houston là đã bắt đầu nóng lắm rồi, nắng lắm chị Thu Nga ơi.
Ba con số chưa?
Ba, index thì lên ba con số từ lâu rồi. Còn thì cái số thực sự thì chưa lên tới ba con số. Nhưng mà cái index nhất là bên này ẩm ướt nữa, thành ra là cảm thấy rất là nóng, nhất là vào khoảng 2-3 giờ trưa là thôi nóng lắm. Tuy nhiên khi mà cái nóng mùa hè đó thì làm cho ở những, nếu mà cứ ở ngoài trời như là ở các tiểu bang khác thì chắc chịu không nổi, nhưng mà dân Texas thì quen thuộc rồi phải không chị Thu Nga, thành ra chúng ta cứ ở trong nhà mát nhìn ra ngoài thôi thì thấy trời cũng rất là đẹp đó chị Thu Nga.
Đúng rồi, con người mình sinh ra trong cái hoàn cảnh nào thì mình sẽ thích hợp với cái hoàn cảnh đó, vì vậy cho nên là chúng ta ở đây rồi chúng ta cũng quen với cái nóng thôi. Hay là chúng ta nếu mà ở miền Bắc thì chúng ta sẽ quen với cái lạnh ở miền đó. Tuy nhiên và cũng có một cái điều nữa mà nó xảy ra, mà chúng ta thấy là nó xảy ra ở mọi hoàn cảnh, ở mọi nơi, không phân biệt màu da chủng tộc, đó là tình yêu. Và ngày hôm nay chúng ta nói về tình yêu, một cái khía cạnh tình yêu rất là đặc biệt. Mà dù chúng ta ở chỗ nào thì chúng ta cũng thấy được, thì đó là cái tình yêu trai gái. Và cái tình yêu trai gái này hôm nay chúng tôi đặc biệt nói về tình yêu của các du học sinh, phải không chị Thủy? Và tại sao?
Đúng như vậy chị
Thủy
Nga. Có
cái gì khác biệt chăng?
Vâng, chúng tôi cũng muốn hỏi tất cả quý thính giả đang nghe đài, trong đó có rất nhiều những người mà có con em hay là thân nhân gia đình đang du học ở tại đây, hoặc là chính các du học sinh nữa, thì mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ để cho người Việt chúng ta, nhất là các bậc phụ huynh, đã hiểu rõ hơn về cái tâm trạng của các du học sinh. Cái đề tài ngày hôm nay là các mối tình du học sinh, tại vì nếu chúng ta chỉ nói đến du học sinh chung đó thì nó có rất nhiều vấn đề khác chị Thu Nga, nó có vấn đề chính trị, rồi nó có vấn đề gia cảnh, con cái cán bộ hay là con cái Việt Nam Cộng Hòa, rồi thì lý do đi, tiền năm đâu mà đi, nó nhiều khía cạnh bao quát lắm. Thành ra trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, chúng tôi chỉ muốn nói đến những cái mối tình của các du học sinh. Có rất nhiều bậc cha mẹ, chị Thu Nga, khi mà thấy con em mình đã quen với các du học sinh đó, dù là người Việt Nam hay là người bất cứ nước nào, cũng rất là nghi ngại, tại vì sợ rằng con em mình bị lợi dụng, chỉ mà để cho cái người du học sinh đó có thể ở lại nước Mỹ. Thành ra cũng đâm ra có nhiều mối tình bị bức tử một cách rất là oan uổng bởi gia đình vì những cái điều này, dù là những mối tình đó có thật. Thí dụ như trong quá khứ, trước đây chúng tôi cũng có một người sứ ngôn viên cũng của đài này, nhưng mà sau khi mà tốt nghiệp đại học ở đây đó, là con cái của Việt Nam Cộng Hòa, của miền Nam Việt Nam, nhưng mà sang đây du học. Sau khi tốt nghiệp ở lại đây thì lại quen với đang đi làm mà vẫn còn đang trong cái diện mà được có working visa, chưa cái hết hạn đó. Thì khi mà quen với có bạn trai thì gia đình bạn trai phản đối kịch liệt, mặc dù mọi lý do khác đều tương đồng cùng một cái hoàn cảnh gia đình, nói chung tức là gia đình tương đối cũng không có gì khác biệt nhiều, cùng một tôn giáo, cùng là người Việt Nam, nhưng mà gia đình chàng trai kia rất là phản đối, để cho là con mình bị lợi dụng này, cô này chỉ muốn để ở lại mà thôi. Phản đối tới cái độ mà hai người bị nhiều năm rất tình đau khổ về cái chuyện đó. Nhưng mà rồi cuối cùng đó, sau đó thì cô này được một cái công việc với là một đài phát thanh của Mỹ ở tại nơi khác đó, dọn đi, thành ra anh chàng này bèn bỏ rời xa cha mẹ đi theo luôn. Tới bây giờ có con cái rồi, và khi làm ăn đàng hoàng rồi thì khi đó cha mẹ mới thấy rằng hoàn toàn cô này không có ý lợi dụng con mình. Thành ra nhiều mối tình bị ngang trái một cách rất là đau khổ. Cho nên chúng tôi muốn nghe, được nghe biết những cái câu chuyện này, cũng là một cái kinh nghiệm học hỏi cho tất cả các bậc phụ huynh Việt Nam mình, những người đang ở trên nước Mỹ này, muốn bảo đảm cho con em mình có được những tình yêu thật sự và được những cái cuộc hôn nhân thật sự, chứ không phải chỉ bị lạm dụng đấy, chị Thu Nga.
Nếu mà mình nói về cái tình yêu đó, thì cái tình yêu thật sự nào nó cũng có thể xảy ra, và tình yêu nó cũng có thể là một cái sự lợi dụng. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta quàng hết tất cả những cái tình yêu mà trong cái hoàn cảnh mà chị Thủy vừa nói đó, mà nếu mà nói là lợi dụng không á, thì nó cũng không đúng. Cũng có nhiều hoàn cảnh mà hai người thương yêu nhau thật sự, cũng giống như là cái chuyện mà vợ chồng giả, thì chúng tôi cũng biết rằng cũng có nhiều cái trường hợp mà nó xảy ra thật như vậy. Nhưng mà người ta nói là con sâu thì nó làm rầu nồi canh, phải không chị? Vì vậy cho đúng nên là vậy. Có những cái trường hợp mà nói giả tạo, chỉ là lợi dụng, trong đó có cái việc mà chính trị, hoặc là chỉ có muốn lợi dụng người ta để mà mình yêu đương, rồi có thể là đi đến hôn nhân rồi để mình ở lại, hoặc là lợi dụng chính trị để mà mình có thể là control hay là gây ảnh hưởng tới cái người con trai hay con gái ở đây, thì cũng có xảy ra chứ không phải không. Thành ra quý vị nghĩ như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ không có bàn rộng về cái chuyện mà ủng hộ hay gọi là không ủng hộ du học sinh. Chúng tôi chỉ nói về những cái mối tình xảy ra thôi. Cũng giống như hồi ở trong trong trại tị nạn về chị Thủy, cũng có nhiều cái mối tình xảy ra. Thì mình thấy rằng tình yêu đi tới đâu thì nó cũng nảy nở hết. Và mình đã thấy về cái khía cạnh này như thế nào, phải không chị?
Vâng, nhưng mà tại vì nước Mỹ đấy, chị Thu Nga, có tới hơn 1,5 triệu du học sinh đến từ khắp các nơi trên thế giới. Đây là những cái người được cái chiếu khán visa F1 và M1 đó, là cái diện mà để du học đó, đang học tại Hoa Kỳ. Rồi lại ngoài ra lại còn thêm tới gần 300,000 học sinh trong cái của cái dưới cái lứa tuổi đại học đó, đi học tiểu học và trung học ở tại Hoa Kỳ nữa. Như vậy là lên tới gần 2 triệu du học sinh ở trên nước Mỹ này. Thành ra con em của chúng ta không ít thì nhiều, chắc chắn cũng sẽ có cái cơ hội để mà gặp gỡ với những người bạn này. Thành ra những người mà có con em mà còn đang trong cái lứa tuổi mà còn độc thân đó, chưa có gia đình đó, chị Thu Nga. Thành ra tự nhiên cha mẹ cũng sẽ phải nghi ngại. Là những bậc phụ huynh chúng tôi cũng muốn tìm hiểu về điều này. Chị Thu Nga biết rằng trước đây chúng tôi cũng có một cháu, nó cũng có một cái người bạn mà cứ theo đuổi, mà còn cũng là một du học sinh từ một cái quốc gia khác. Đâm ra mình cũng rất là ngại ngùng, mà cứ phải dặn dò nhắc nhở con là coi chừng, đừng có để bị, là nhiều khi như chị nói gọi là hoàn toàn lợi dụng thì có lẽ không đúng đâu, nhưng mà cũng một công đôi việc, chị Thu Nga. Nếu mà dating đi, nếu mà tiện thì yêu nhau thật, nếu mà không thấy hợp thì ít nhất cũng được cái lợi là được, sẽ được ở lại. Cái cuộc hôn nhân
nhau
sẽ
không
được
thì
ở
đâu
lại.
Có được ở lại. Yêu nhau không thì là phải đi tới việc cưới hỏi chứ chị nhỉ?
Vâng, vâng, đang nói chuyện hôn nhân đó chị.
Vâng.
Tức là nếu mà yêu nhau thật á, thì cái hôn nhân thật thì có thể sẽ có hạnh phúc thật. Thì cái điều đó không nói làm chi. Nhưng mà còn nếu mà cũng đang thấy, cũng thấy thích cũng được, mặc dù không phải là yêu nhau say đắm chăng nữa. Nhưng mà người ta cũng nói vậy thôi, cứ đi đến hôn nhân đi, thì ít nhất mình cũng, thì cái người du học sinh đó cũng được ở lại quốc gia này. Rồi sau đó đổ vỡ, chia tay thì là cái chuyện về sau. Đâm ra con em mình sẽ bị ở trong cái hoàn cảnh lỡ dở, bởi vì cái mục đích không phải là 100% là vì tình yêu. Nó rất là khó chị Thu Nga, khi mà cái tình yêu nó đi đính kèm với lại một cái điều nhu cầu á của một con người đó, thì mình rất là khó để mà quyết định được. Cũng như chúng ta thấy những người mà những ông nhà giàu hay những bà nhà giàu đó, mà nếu mà bảo có những cái người thiếu nữ trẻ hay là trai trẻ mà thương yêu mình, thì là cũng mọi người chung quanh cũng question, cũng đặt câu hỏi ngay là thương bao nhiêu phần trăm vì tình yêu thật và bao nhiêu phần trăm vì tiền bạc và danh vọng của cái người đó. Thì trong trường hợp du học sinh cũng thế. Thì không biết là các bạn du học sinh đang nghe chương trình này ở ngoài thì có gặp những cái hoàn cảnh như thế này không, hoặc là nếu quý vị nào đã từng có con em lấy những cái người mà cũng là du học sinh. Chị Thương biết không, có rất nhiều người khác đó cũng sang đây. Đây là chúng tôi chỉ nói đến 1,5 triệu, 1,5 triệu người du học sinh đang học tại nước Mỹ mà thôi. Còn rất nhiều những người khác sang đây vì lý do làm ăn. Thí dụ các ca sĩ, chúng ta thấy các ca sĩ ở Việt Nam sang đây, chị thấy Nga, sau một thời gian đều trở thành công dân Mỹ hết, đều lấy vợ ở tại bản xứ này hay là lấy chồng ở có quốc tịch Mỹ cả để mà ở lại. Rồi sau đó rất nhiều cuộc hôn nhân đó tan vỡ. Thành ra chúng tôi vẫn tò mò không biết rằng khi mà bắt đầu cái mối tình đó và bắt đầu cuộc hôn nhân đó, bao nhiêu phần trăm là vì tình yêu thật và bao nhiêu phần trăm vì cái mục đích phía sau, cái nhu cầu phía sau là được ở lại nước Mỹ đó, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, và chúng tôi rất mong ý kiến của quý vị. Dĩ nhiên là nếu mà một người thật là giàu có, rồi có một cái cô đem lòng yêu, thì cái người giàu có đó hoặc là ở ngoài nghĩ rằng ồ, không biết là vì tiền hay là vì tình thiệt, hay là cái kiểu mà giống như là ông vua mà cưới những cái cô gái mà xinh đẹp mà nghèo nàn, hoặc là ngược lại cô công chúa mà ưng cái chàng bán thang chẳng hạn, thì cái đó có bao nhiêu là phần trăm sự thật. Bây giờ hiện thời chúng tôi đang nói về chuyện mà tình yêu nảy nở giữa du học sinh và người bản xứ, thì quý vị thấy rằng ở trong đó có bao nhiêu cái phần mà về chính trị, về lợi dụng, hay quý vị nghĩ rằng cái chuyện đó là thật? Và khi mà quý vị làm sao mà biết được cái thật để mà quý vị, nếu mà trong cái hoàn cảnh đó quý vị chấp thuận hay là quý vị sẽ phản đối? Nhưng mà nếu mà quý vị biết có một cái hoàn cảnh nào, hay quý vị ở trong cái hoàn cảnh đó, quý vị là người du học sinh hoặc là quý vị là người đang tị nạn ở đây, thì quý vị cảm thấy cái chương trình ngày hôm nay chúng tôi đưa ra cái đề tài đó, thì quý vị có cái cảm tưởng như thế nào? Và số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, 713-664-8002, mời quý vị cùng gọi vào, đóng góp kinh nghiệm và chia sẻ những cái bài học mà quý vị đã có được, hoặc là những điều quý vị thấy xảy ra chung quanh. Đây là những cái điều mà các phụ huynh Việt Nam mình đang sống tại nước Mỹ cũng rất cần biết. Cần biết là bởi vì nếu để đến khi mình cũng cần có thu thập thêm được những cái kiến thức cần thiết để mà khi mà cái điều đó xảy ra cho con hay cháu mình hay là bạn bè, con em bạn bè mình, thì mình có được những cái sự hiểu biết để có thể giúp cho em, các em có được những cái quyết định và những cái nhận xét một cách chín chắn. Dĩ nhiên nói ra thì cũng nói như thế này thì có vẻ hơi là đặt vấn đề với các du học sinh thì cũng tội nghiệp, tại bởi vì có rất nhiều những cái số du học sinh sau này đó thì là con em của các cựu quân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa kẹt ở lại Việt Nam, bởi vì sau khi mà đi tù cộng sản ra thì các em đã quá cái lứa tuổi để mà có thể đi theo cha mẹ qua đi thư diện HO, bây giờ còn kẹt lại. Rồi sau này khi mà họ có con cháu, lớn lên là có con cháu thì họ muốn gửi con cháu qua bên này ở với ông bà cha mẹ, bởi ông bà hay là cô bác và cái diện để mà bảo lãnh theo cái thủ tục hợp lý đó thì nó rất là lâu, nhiều khi cả mười mấy năm trời. Cho nên, và dĩ nhiên khi các em sống ở bên này thì có nhiều mối tình sẽ tự nhiên nảy nở, người ta gọi là cái gì đó chị Thu Nga, nam nữ thọ thọ bất thân, thành ra cái khi nào gần nhau, lửa gần rơm mà lâu ngày cũng bén, khi mà cứ học hành cùng với nhau, gặp gỡ nhau trong trường lớp thường xuyên thì những cái mối tình đại học, những cái mối tình trung học cũng xảy ra nhiều lắm. Và khi cái điều này xảy ra thì chúng ta làm sao giúp con em nhận định được chính xác để biết đó là những cái tình yêu mà mình được nhận là thật sự hay là và các em cũng phải hiểu cái mục đích lần sau nữa để mà có cái thời gian để mà nhận xét cho chín chắn, kiểu sau này khi mà một cái cuộc hôn nhân gãy đổ thì bao giờ cũng đem lại rất nhiều những cái hậu quả, những cái đau buồn cho những người ở trong cuộc, cho cả hai phía. Thành ra, và điều này cũng để giúp cho các bạn du học sinh cũng thận trọng trong những điều này. Đôi khi vì mình ở lại được nhưng mà mình kẹt vào trong một cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó, thì cũng nhiều cái điều khổ tâm lắm. Chưa kể đến cái chuyện là có nhiều người thì một bên yêu thật thôi, bên kia không yêu thật. Thí dụ cô gái yêu thật chẳng hạn, thành ra cô gái sẵn sàng để mà chấp nhận cái anh chàng kia, mặc dù nhiều khi biết anh chàng kia cũng không thương mình lắm, để rồi sau đó thì ra cô gái sẽ phải lo kiểm soát, lo canh chừng, rồi lo ghen tức. Thành ra chúng tôi nhìn thấy cái điều đó xảy ra xung quanh khá là nhiều, cho nên mới muốn đưa ra cái đề tài này hôm nay để mà cùng học hỏi và lắng nghe từ quý thính giả. Số điện thoại để gọi vào đài là 713-664-8002. Chị Thương Nga có biết không, ở nước Mỹ đó, trong số 1.500.000 sinh viên du học á, được sang đây học đó, thì của sinh viên học sinh á, du học sinh đến từ Việt Nam là khoảng 25.000 người chị, và mỗi năm mỗi tăng trong vòng suốt 17-18 năm qua đó, từ năm 2001 cho tới bây giờ, thì cái số này mỗi năm đều tăng khoảng 3-4-5% so với cái năm trước đó. Và riêng ở tại nước Mỹ đó thì có khoảng 25.000 sinh viên Việt Nam đang theo học hiện nay. Cái số này đó thì là đa số 68% là theo học đại học trong cái bậc cử nhân, khoảng chừng 15% là theo cái phần mà học cao học, và 9% thì tham gia những cái chương trình thực tập thôi, còn lại thì khoảng chừng 8-9% là học bậc trung học. Càng ngày chúng ta cùng càng thấy, nếu mà quý vị nhìn các cái trường trung học tư thục đó, trường công học công lập thì họ không nhận các trẻ em du học để mà học trung học hay học bậc tiểu học, nhưng mà những cái trường tư thục mà phải đóng tiền học á thì họ nhận rất nhiều. Thành ra nếu mà chúng ta đến thăm những cái trường mà tư thục, đặc biệt là các trường của Thiên Chúa giáo đó, của bên Tin Lành hay bên Công giáo, thì sẽ thấy rất nhiều các học sinh học trò tiểu học mà là du học sinh từ những cái nơi, từ những nước khác đến, tại vì cứ đóng tiền là sẽ được nhận học, mà khi được nhận vào nhập học thì sẽ được cấp chiếu khán để mà đi học thôi. Thành ra các em này sẽ có thể ở bên này rất là lâu, tại vì học bậc tiểu học thì cũng có tới 6 năm ở tiểu học và 6 năm ở trung học để mà ở lại đây lâu đủ để mà có thể trở thành công dân Mỹ, rồi sau đó khi lên đại học vẫn sẽ tiếp tục được học nữa. Thành ra khi ở đây lâu như vậy và thấm nhuần cái nền giáo dục của Hoa Kỳ thì cũng có rất nhiều bạn bè và dễ dàng đi đến những cái mối tình để giúp cho các em có thể ở lại vĩnh viễn một cách hợp pháp, hợp tình nữa, nếu mà hai bên đều có tình cảm với nhau. Thì không biết quý thính giả nghĩ sao về những cái điều này và có thấy những cái điều này xảy ra ở chung quanh mình hay không? Số điện thoại để gọi vào đài là 713-664-8002. Chị Thu Nga ơi, bây giờ nếu mà con hay cháu chị Thu Nga nó về nhà nó tâm sự với bà nội bà ngoại á, nó bảo rằng có người bạn mà đi học ở trong trường rồi gặp một người bạn là du học sinh từ nước khác, không cứ là từ Việt Nam, có thể là từ những cái quốc gia khác, từ bên Anh, từ bên Trung Đông, từ bên những cái quốc gia khác đó, thì khi đó đó thì chị sẽ có nghĩ rằng mình cần phải nhắc nhở con em mình là coi chừng đó, để xem bao nhiêu phần trăm là vì cái nhu cầu họ cần ở lại nước Mỹ, nhất là khi mà con em mình tốt nghiệp đó chị, rồi bạn của con em cũng tốt nghiệp thì đã đến cái lúc mà nếu không tìm được việc làm thì phải đi trở về nước. Thành ra đó là những cái nhu cầu mà rất là thực tế ở trước mắt mà cần được nhắc nhở cho con em đó hả chị Thu Nga?
Nếu mà nói như vậy thì chắc chắn là phải đề cao cảnh giác những du học sinh từ nước cộng sản. Mà nếu mà mình nói như vậy xong rồi mình cũng phải nói trở lại là nếu mà nó đã in love rồi đó thì cái chuyện mà khuyên bảo nó cũng khó. Tuy nhiên cứ nghĩ về những cái nước mà cộng sản như là từ ở Việt Nam qua đi, mình không có kỳ thị nhưng mà cái chuyện đó là sự thật như vậy. Tại những học sinh đó lớn lên ở trong một cái xứ mà của cộng sản, rồi ở bên này là mình là người tị nạn cộng sản. Cứ thử tưởng tượng là nếu mà hai người đó về ở với nhau, một bên là các em học sinh đang học ở đây với cha mẹ đang cư ngụ ở đây, nhận đây là quê hương thứ hai, tuy nhiên mình lúc nào cũng vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ, tại vì cái lá cờ đó là lá cờ của quốc gia của Việt Nam Cộng hòa. Và trong khi đó du học sinh khi mà mở mắt ra, các em lớn lên với chế độ cộng sản, mình chưa có nói chuyện tốt hay xấu, các em lớn lên là thấy cái cờ, ở cái cờ đỏ sao vàng rồi. Nội có cái chuyện đó không? Rồi em học sinh ở bên này đi theo cha mẹ vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các em du học sinh đó có chịu được hay không? Chúng tôi muốn nhắc lại cái chuyện mà lá cờ đỏ sao vàng ngay ở tại UTA. UTA lúc đó, bây giờ thì càng nhiều hơn, có rất nhiều du học sinh. Và ở đó có cái lá cờ của Cộng sản treo lên. Và những em học sinh đó cũng rất là hung dữ. Cho nên như các em sinh viên của Việt Nam của chúng ta đây cùng phối hợp với cộng đồng. Nhưng mà khi mà hạ cái lá cờ máu đó rất là khó khăn, kéo dài vài tuần lễ. Và đó là một cái cuộc tranh đấu rất là lớn, rất là dài. Và chúng tôi nhớ hàng đêm như vậy thì đi quay phim. Những cái cuộc biểu tình đòi hỏi trường ở UTA Arlington phải hạ cái lá cờ đó xuống. Tôi chỉ nêu ra một cái vài ví dụ như vậy. Thành ra cái chuyện mà nếu mà yêu nhau cũng có trường hợp yêu nhau vậy, nhưng mà có thoát ra được, có khỏi những cái phiền lụy mà về sau như thế này không, thì rất mong cái sự mà cái ý kiến của quý vị cho về cái vấn đề này như thế nào.
Vâng, đây là đang chúng ta đang nói đến cái sự khác biệt trong chính kiến và lý tưởng giữa lý tưởng quốc gia và chủ nghĩa cộng sản, cũng như là cái sự khác biệt trong cái môi trường mà các em được nuôi dưỡng và được lớn lên, một đằng là ở tại xứ tự do, một đằng ở xứ cộng sản, thành ra cái nhìn nó khác nhau. Nhưng mà đó là về trong một cái sự khác biệt về chính trị rồi. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái chuyện là cái sự mà có phần nào đó có thể lạm dụng chăng. Còn chị Thu Nga biết không, khi mà nói về chuyện cái lá cờ đó, thì như trường hợp ở UTA, tức là University of Texas ở Arlington đó, thì là cái lá cờ treo sờ ra, thành ra chúng ta biết để mà chúng ta vận động, để mà chúng ta biểu tình, chúng ta phản đối, để mà hạ lá cờ đó xuống. Nhưng mà bây giờ nếu mà đi vào các trường đại học đó, chị Thu Nga, ở trong những cái hội trường ở phía bên trong của trường đại học mà người đi ngồi bên ngoài không nhìn thấy đó, khi mà người ta treo, nhất là những cái nơi phòng học lớn ở hội trường, người ta để cái hình của tất cả, người ta để cờ của tất cả các quốc gia ở trên thế giới mà có học sinh theo học, thì hầu như trường nào cũng có lá cờ đỏ sao vàng hết. Thì điều này chúng tôi đã có nhìn thấy. Và khi mà họ ở bên trong cái khuôn khổ nhỏ bé đó thì rất là khó mà vận động. Đây chỉ là thêm một chút xíu cái kinh nghiệm mà chúng tôi nhìn thấy ở các trường đại học mà mình đã đi qua. Và mình cũng đã đặt vấn đề với lại những cái vị giáo sư trong trường, thì họ nói đây là trong một cái khuôn khổ phòng họp, đây là cái lá cờ biểu tượng của tất cả mọi em học sinh đều có quyền đưa cái lá cờ của quốc gia mình lên để mà treo trong đó. Còn khi mà treo ra phía ngoài thì khi đó chúng ta có những cái sự vận động và có những cái áp lực của dư luận thì nó khác. Vâng, 7136648002, mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi về cái đề tài ngày hôm nay là các mối tình của du học sinh. Khi mà con em chúng ta về nhà và nói rằng có một người bạn mà muốn đi tới hôn nhân mà lại là một du học sinh, thì cha mẹ nên được trang bị những cái hiểu biết nào và nên khuyên giải con em những cái điều gì để cho bảo đảm rằng nghĩa là cuộc hôn nhân này đến vì tình yêu chứ không vì xen lẫn với bất cứ một cái mục đích nào khác. Như chúng tôi đã nói, rất là khó khi hai người trẻ tuổi mà yêu nhau rồi ngoài cái tình yêu rồi lại còn có cái sự mà, nhất là đối với nước Mỹ này, cái vấn đề mà tính dục á, nó quá là phổ thông đi, nó quá là dễ dàng đi, cho nên khi mà hai người tuổi trẻ gặp nhau đó thì khó mà ai ở ngoài có thể biết được là yêu thật hay là yêu giả, bởi vì cứ cặp kè với nhau hoài thì sẽ nhìn thấy cái đó là tình yêu thật. Nhưng mà trong những cái trường hợp này, khi mà có một cái nhu cầu khác phía đằng sau mà người Mỹ gọi là agenda đó, chị Thu Nga, mặc dù cái người đó không cố tình tí nào đâu, nhưng mà chắc chắn cái nhu cầu ở lại cũng là một cái nhu cầu cần thiết. Cũng giống như ngày xưa khi mà chúng ta chọn bạn cũng vậy, chúng ta cũng sẽ đặt ra là thí dụ như cùng một tôn giáo chẳng hạn, thì mình cũng có cái mục đích của mình để mà chọn người cùng tôn giáo, thì đây cũng thế, cũng có cái mục đích đó. Vâng, bây giờ xin được phép mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị, thưa chị thân thủy.
Vâng, xin chào chị, xin được biết cái danh chị, có phải chị Nhan không?
Dạ, thưa chị.
Vâng, mời chị.
Dạ,
chị có gặp trường hợp này không? Chị có trường hợp mà gặp con em chị mà bạn có bạn và muốn đi đến hôn nhân với một người du học sinh không?
Em có chứng kiến rất là nhiều cái hoàn cảnh này thưa chị.
Vâng, mời chị.
Nhưng mà cái câu mà chị nói đó, em rất là đồng ý với chị. Là khi du học sinh đi học mà yêu thương với nhau như vậy, mình nghe được, mình làm cha làm mẹ, mình nhận có cái kinh nghiệm nhận thức như thế nào để giúp cho em mình. Và cái mục đích của con em mình yêu thương nhau để đi tới hôn nhân, để ở bên nước Mỹ này, mình phải trả giá cho cái hôn nhân mà mình ở 100 năm á, tuổi đời nó như thế nào, mà dẫn đến ly dị như thế nào, cái hậu quả đó phải trả giá và đối diện như thế nào ngay tại ngày hôm nay. Thì em thấy em học được một điều, không phải mình giúp cho sinh viên hay con cái của mình, mà mình học cho chính mình chị. Tại vì cái tình yêu mà đến như cái hôn nhân đó, nó phải là tình yêu chân thật. Và cái tình yêu từ cái tấm lòng mình, thì cái tình yêu này nó mới tồn tại và nó có một cái nguồn vui cho cái cuộc đời của mình. Mà như chị nói đó, một người con gái mà thương người chồng thật lòng, mà người chồng không thương người con gái đó, hay là ngược lại, thì lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ. Tại vì nếu không thương nhau là không có sự chung thủy, mà không có sự chung thủy thì không có sự giả dối, thì không có sự chân thật. Mà nếu sống với nhau mà thiếu chung thủy, thiếu chân thật, thiếu cái lòng nhân từ, thiếu cái sự thông cảm, thì nó như cái địa ngục à. Ở Mỹ, ở Việt Nam, đi du học gì cũng chết hết. Bởi đó em nói, cái hôn nhân mà không có sự chung thủy, không có sự chân thật, không có sự thương yêu tha thứ, thì thà mình phải xét, thà là tôi ở vậy, tốt hơn là tôi lập gia đình.
Vâng.
Mà tôi lập gia đình như cái địa ngục, thì tôi ở Mỹ tôi cũng chết, tôi ở Việt Nam tôi cũng chết. Vâng. Thì cái hôn nhân đến từ cảm xúc thì phải coi lại. Mà có hôn nhân đến từ cái tấm lòng, cái sự chân thủy, trang bị ngay bây giờ, thì nó phải đến từ Chúa thôi thưa chị.
Vâng, cảm ơn chị.
Chứ con người không làm được.
Vâng, dạ. Mỗi người đều có một cái tôn giáo, một cái niềm tin của mình. Và chắc chắn đối với những người mà có một niềm tin mạnh mẽ, thì luôn luôn sẽ đặt cái niềm tin làm cái kim chỉ nam để mà hướng dẫn trong mọi cái quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình. Nhưng mà đây chúng ta đang nói đến cái tình trạng mà đối với lại những cái mối tình, đối với các du học sinh, không thể nói là không có tình yêu nhau, chắc chắn là có tình yêu nhau. Thành ra vì vậy, cái người con em mình cũng không phải là những người khờ khạo để mà biết rằng là người ta không yêu mình tí nào, cũng có chứ không phải không, nhưng mà cũng không thể quên cái yếu tố, cái nhu cầu của vấn đề du học sinh, phải không chị Thu Nga?
Nếu mà không biết đó thì là chắc là nó cũng yêu quá rồi, cũng có thể con mình cũng không có để ý cái phương diện đó, tại vì con của mình nó không có được dạy bảo về cái chuyện mà chính trị quốc gia hay là cộng sản. Nhưng mà cũng dĩ nhiên là chúng tôi không có chống hoàn toàn đó, là không bao giờ có cái chuyện mà xảy ra tình yêu giữa du học sinh với lại các em học sinh ở đây. Tuy nhiên là có bao nhiêu phần trăm sự thật, và nếu mà và chúng ta có chấp nhận cái chuyện đó xảy ra hay không, cũng giống như là chúng ta nói là kỳ thị nó cũng có thể là trúng, và cũng có thể là một phần nào trong đó giống như kiểu mà kỳ thị da màu. Thành ra vì vậy cho nên khi mà các con em của quý vị nói rằng đã đi tin, tức là hẹn hò với một du học sinh, thì quý vị có cảm giác như thế nào, và quý vị đã trải qua chưa, và quý vị cảm thấy rằng con của mình có thật yêu hay không, và quý vị có chấp nhận hay không, hay là quý vị có cái lời khuyên nào, hay là quý vị ngăn cản một cách đó là hoàn toàn tuyệt đối. Giống như trước đây chị Thủy nhớ là nếu mà con mình yêu một người bản xứ mà màu da đó,
vâng,
thì có nhiều người
có nhiều
đã đau khổ đến điên cuồng. Thế đúng, nhưng sau đó thì lần lần cũng phải chấp nhận. Nhưng mà cái chuyện đó thì nó lại chỉ có cái việc mà kỳ thị màu da chủng tộc thôi. Còn cái này nó còn có cái yếu tố chính trị vào trong đó.
Dạ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây 713-664-8002. Vâng, khi mà quý vị gọi vào đó mà chúng tôi đang dở câu chuyện đó, thành ra xin quý vị cứ vui lòng chờ, và chúng tôi sẽ và khi mà chúng tôi mời thì xin quý vị bắt ngay máy ngay, tại vì vẫn cái còn để máy ở đó nhưng mà chắc lại chạy đi làm việc gì khác. 713-664-8002. Chị Thu Nga biết không, hồi nãy thì chị Thu Nga nói đến cái chuyện mà cái sự khác biệt về chính kiến đó, nó sẽ gây khó khăn cho cuộc hôn nhân về sau. Nhưng mà thật sự ra chúng tôi đã từng chứng kiến có hai chuyện ở ngay của các anh chị em ở trong đài đó. Thì một trường hợp hồi nãy có nói rồi đó, thì bây giờ cái người xứng ngôn viên đó đang là một người xứng ngôn viên rất là nổi tiếng của một đài ở ngay Hoa Thịnh Đốn, đài của chính phủ Mỹ ở ngay Hoa Thịnh Đốn, thì cuộc sống rất là hạnh phúc, và cũng bị, nhưng mà gặp bao nhiêu cái ngăn cản khó khăn của cha mẹ của cái người thanh niên ở bên tại nước này. Tại hồi đầu nghĩ rằng cô này chỉ có ý lợi dụng con em mình để được ở lại thôi. Tại cái kỳ đó là cô ta cũng, cái hồi mà yêu nhau là cô ta cũng rất là cấp bách, tại vì hết gần hết hạn visa rồi phải trở về nước, thành ra có cái nhu cầu cấp bách, thành ra gia đình phản đối quyết liệt. Tuy nhiên sau nhiều năm thử thách thì bây giờ mới thấy rằng đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc thật sự. Ngoài ra cũng có một cái cuộc hôn nhân khác nữa, trước đây cũng là một cái người cũng làm ở đây, xong rồi qua bên này học và cao học ở bên này, xong rồi cũng lấy một cái người thanh niên Việt Nam, một kỹ sư Việt Nam mà cũng là có quốc tịch Mỹ ở bên này, thì ai cũng nghĩ rằng ồ cô này chắc cũng có ý lạm dụng gì đó. Nhưng mà sau đó hai bên sống với nhau rất là hạnh phúc, một phần có lẽ là tại vì cả hai gia đình kia đó, chị Thu Nga, của hai cô gái này đó đều là con cháu của cựu quân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa cả, thành ra không có sự khác biệt về chính kiến chị, mặc dù gia đình cha mẹ họ vẫn còn ở Việt Nam, mặc dù họ được sinh trưởng và lớn lên và được nuôi dưỡng, lớn lên trong cái tuổi trưởng thành ở tại bên Việt Nam dưới chế độ Cộng sản. Nhưng mà cha ông họ, cha mẹ họ vẫn là các của người dân miền Nam, thành ra hoàn toàn không có sự khác biệt về chính kiến. Có lẽ nhờ vậy mà cả hai cuộc hôn nhân này chúng tôi đều thấy rất là hạnh phúc. Và cho tới bây giờ cũng cả chục năm qua rồi, con cái rồi, mà họ cũng rất là hạnh phúc. Cho nên chúng tôi muốn mở ra cái điều này để mà xin lấy cái kinh nghiệm từ những bậc cha mẹ mà có con em ở ngay tại nước Mỹ này, đang là công dân Mỹ mà có những người bạn du học sinh, thì mình nên tìm hiểu như thế nào để mà không có gây ra quá khó khăn với các em, hay là mình nên dành ra một cái khoảng thời gian vài năm thử thách như những cái trường hợp đó để mà biết chắc rằng chúng yêu nhau thật lòng hay không, chị Thương Nga nhỉ?
Chúng tôi cũng biết nhiều trường hợp mà các em du học sinh qua đây rồi có cái tình yêu, rồi sau đó là kết hôn, thì chúng tôi cũng thấy rất là hạnh phúc. Và đúng như chị nói là tại vì gia đình của họ tuy rằng ở bên Việt Nam nhưng mà không phải là gia đình của cán bộ, mà họ có điều kiện để sinh sống cho con em của họ qua, và họ cũng có một cái chính nghĩa, và cũng họ cũng ủng hộ miền Nam Việt Nam trước. Thì chúng tôi thấy là những cái hôn nhân đó xảy ra rất là tốt đẹp, không có cái gì phiền hà hết. Nhưng mà lúc đầu thì không biết rằng ở bên này, khi mà các em ở bên này mà nghe là phải lòng, mình dùng chữ phải lòng cho nó bình dân một tí xíu, nó đùa cho nó vui thôi, tức là yêu một cô hoặc là một cái anh nào đó du học sinh, thì quý vị không, phụ huynh không biết là cái phản ứng của họ như thế nào. Nhưng mà đúng như vậy, trường hợp nào nó cũng có tình yêu thật sự và có cái tình yêu lợi dụng. Chúng tôi đã chứng kiến những cái tình yêu lợi dụng và cả tình yêu thật sự đó chị.
Vâng, 713-664-8002. Mời quý vị gọi và đóng góp với chúng tôi đề tài ngày hôm nay về các mối tình của du học sinh tại Hoa Kỳ, không cứ là du học sinh từ Việt Nam, mà kể cả du học sinh từ những các quốc gia khác nữa. Như hồi nãy trường hợp lúc đầu chúng tôi kể, có đứa cháu nó thì cũng quen với một cái người mà từ bên Anh, từ bên cái xứ Ireland là Anh Ý Lan sang. Nhưng mà rồi sau đó thì gia đình cũng nhắc nhở, thành ra cuối cùng khi mà cái người bạn này tốt nghiệp xong đó, đi trở về nước, hết hạn visa trở về nước thì thôi, thì cũng vẫn chỉ là vì cái sự nhắc nhở của cha mẹ, thành ra các cháu cũng vẫn chỉ giữ trong cái tình bạn thôi, thì sau đó là chia tay. Tuy nhiên có những cái đứa trẻ bây giờ đó, tuổi trẻ bây giờ nó rất là phóng khoáng, cởi mở và rộng lượng, chị Thu Nga, có nhiều đứa nó không hề thương yêu nhau nhưng mà nó muốn giúp bạn. Thí dụ như nó chơi thân với bạn bè chẳng hạn, nó muốn giúp bạn bằng cách là làm giấy tờ hôn nhân với bạn để cho bạn mình được ở lại. Thì cần với cái sự mà hiểu biết và chấp thuận của cả từ hai bên, thì cái điều này thì chắc cũng là một cái điều không, thì có lẽ chúng ta cũng không muốn bàn tới, bởi vì dù sao nó cũng vẫn là bất hợp pháp. Và chính từ những cái chuyện, từ những cái lòng tốt của những cái người bạn này mà sau đó xảy ra, đầu tiên thì chỉ vì cái lòng tốt là vì tình cảm, vì cái lòng bác ái, rồi sau đó dẫn đến cái chuyện là để mà lấy tiền, nhận tiền để thành lợi lộc, và khi đó nó trở thành hẳn là một cái sự mà dối gạt luật pháp, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, nếu mà dối với luật pháp thì thế nào thì cũng bị đem ra ánh sáng thôi. Tại vì với bây giờ cái luật khắt khe của Tổng thống Donald Trump về cái vấn đề di dân, về những cái vụ mà kết hôn giả thì chắc chắn là cũng khó lắm. Nhưng mà nói về cái việc mà yêu nhau thì có thật, chứ không có phải là lúc nào cũng có một cái sự mà lừa gạt, lừa dối để ở lại ở bên này. Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn biết về cái cảm tưởng của quý vị như thế nào để mà chia sẻ. Là quý vị ở trong cái hoàn cảnh đó, quý vị biết rõ ràng cái hoàn cảnh đó. Quý vị có thể là du học sinh, của quý vị có thể là học sinh ở đây, thì tất cả những ý kiến của quý vị thì chúng tôi rất là tôn trọng và chúng tôi rất muốn nghe những ý kiến của quý vị, nhất là quý vị nào mà đã trải qua, phải không chị?
Vâng, hồi nãy chúng tôi đã kể hai cái trường hợp mà chúng tôi biết mà rất là đi tới cái gọi là có hậu, cái hậu quả rất là tốt đẹp. Nhưng mà cũng có những trường hợp, ví dụ biết một cái trường hợp khác, cũng một cái người thanh niên ở bên này, sau mình nhận một cái cô, quen một cái cô du học sinh ở bên này rồi cũng thương yêu cô này và cũng vì cái lòng tốt thành ra mới đi đến hôn nhân, mới đến yêu nhau. Nhưng mà sau đó đó thì chính cái người con gái đó, trời ơi, tại vì như chị Thu Nga nói đó, sống lên trong một cái dưới chế độ cộng sản, mà dù là người dân miền Nam nhưng mà cha mẹ thì lại không có để ý nhiều đến vấn đề lý tưởng quốc gia hay cộng sản, thành ra cái người con gái này nhiễm theo cái quan niệm mà sống vội, sống vàng, mà sống chỉ vì tiền là trên hết của đất nước Việt Nam dưới chế độ cộng sản, cho nên bằng mọi cách đòi gia đình phải có tiền, phải thế này, phải thế kia, đủ mọi thứ. Thành ra gây ra rất là cái đau đớn khổ tâm. Mà gặp một cái gia đình thì lại rất là có cái niềm tin tôn giáo rất là mạnh mẽ, không có chủ trương cho cái chuyện ly dị. Đâm ra cái người thanh niên đó và cả gia đình đó đau khổ vì một cái người con dâu mà không có thích hợp. Và mãi đến sau này, sau khi lấy ra thì mới biết rằng hóa ra cái mục đích của cô ta là chỉ tại vì dĩ nhiên thì cũng có thích đó, thương đó lúc đó, nhưng mà cái mục đích chính là chỉ là để được ở lại nước Mỹ và được ở lại để làm con dâu trong cái gia đình này, bởi vì biết rằng một khi mà đã là theo cái luật pháp của nước Mỹ đã thành vợ thành chồng rồi đó, thì là đương nhiên là sẽ có quyền có được một nửa cái tài sản của người chồng của mình. Đâm ra là gây ra rất nhiều những cái điều đau khổ cho cả gia đình đó, chị Thu Nga.
Dạ, nếu mà ở trong cái hoàn cảnh mà bị lừa gạt thì chắc chắn rằng sẽ đau khổ lắm. Nhưng mà ở trong cái trường hợp mà con của mình về rồi nói rằng nó đã yêu một cô hoặc là một anh chàng ở du học sinh qua tất cả các nước nào cũng vậy, mà đặc biệt là ở những cái nước mà ở bên Việt Nam hoặc là ở cái xứ nhiều nước lắm, Châu Phi hay bất cứ nước nào qua, thì quý vị sẽ nghĩ như thế nào sau khi con của mình mà mình để mình cho nó yêu cái người du học sinh đó xong rồi cái kết thúc đó như thế nào? Cái kết thúc đó là một cái kết thúc mà có hậu hay là kết thúc sẽ không có hậu, người kia sẽ đi về nước hoặc là người kia sẽ làm những cái điều gì đó mà chỉ lợi dụng con mình. Cũng có trường hợp mà nó yêu nhau thật sự, nhưng mà nếu yêu nhau thật sự nhưng mà cũng không có thể ở chung với nhau. Cái chuyện mà hôn nhân đó chị Thủy, thấy thường thường là nó rất là trôi chảy và nó rất hạnh phúc nếu mà hai người cùng có đồng chung một tôn giáo, một quan điểm chính trị hay là một cái quan niệm, hoặc là nó phải cân bằng về kiến thức chẳng hạn. Thành ra nếu mà nó quá đặc biệt từ một người nước khác đến và một người ở đây thì không biết là có vượt qua được hay không, hay là tuổi trẻ có thể là nghĩ rằng nó có thể vượt qua được lúc đầu nhưng mà sau cuối cùng nó gặp cái thực tế thì nó không vượt qua được, thì lúc đó mình sẽ làm gì?
Vâng, xin được mời vị thính giả hãy kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời, xin được biết ký danh không?
Tôi tên Ly.
Dạ vâng, chào ông Ly.
Tôi xin cũng có chút cái đề tài góp ý trong cái chương trình trên đài. Trước hết chào quý vị trên đài.
Dạ, xin chào ông.
Tôi qua đây là cũng được 30 năm rồi. Và đồng thời tôi cũng sống được hai chế độ, trước 75 và sau 75.
Vâng.
Tôi sống trên đất Mỹ này là 30 năm. Tôi có rất nhiều con cháu ở đất Mỹ mà rất nhiều con cháu ở Việt Nam.
Vâng.
Nhưng theo tôi là tôi nhận xét về và kể cả tôi nói đây là cho trên đài, quý vị nào có nghe đài rồi mình ngẫm nghĩ suy xét. Tôi thấy là hầu hết 90% du học sinh qua đây đều thành đạt, không những là có Mary có ở lại đất Mỹ này cũng vẫn thành đạt 90%, hoặc là có trở về Việt Nam làm. Thì tôi cũng có nhiều bạn bè, có những đứa con du học sinh qua đây học xong từ bên Mỹ, từ bên Úc, từ bên Canada là các nước, nhưng mà về Việt Nam hết 90%. Phải nói là 99% là thành công hết.
Dạ vâng, chắc chắn là tại được du học ngoại quốc.
Dạ, dạ. Còn khi mà tôi qua đất Mỹ này rồi đó, cách nay 20 năm, thì lúc đó tôi còn thanh niên. Từ 20 năm, 25 lúc về trước tôi vẫn còn là thanh niên.
Vâng.
Tôi thấy hết là kể cả bạn bè tôi hồi xưa, nói chung đi Mỹ ai cũng là thích đi Mỹ. Nói chung là đi Mỹ,
vâng.
Tài sản đồ đều bán hết để gom góp. Và cuối cùng để được đi qua bên bên Mỹ ra nước ngoài.
Vâng, nhưng mà cái vấn đề du học sinh đó, mà khi mà yêu thương thì ông có nghĩ rằng có một tí phần trăm nào trong cái tình yêu đó nó có lẫn với cái nhu cầu cần ở lại nước Mỹ không ông?
À, tôi nói như vậy, mình nói là một sự công bằng. Dù cho cán bộ hay là không cán bộ, nhưng mà tôi thấy qua đây là 90% những người du học sinh qua đây, người ta rất là cầm cụm, cân kiệm. Khi đi học, hết giờ học và đi bưng tô phở hay ly cà phê. Có những khi đi rửa chén nhà hàng, rồi đôi khi bị chà đạp. Vì tôi cũng có nhà hàng.
Dạ.
Mà tôi cũng có bạn bè này nhà hàng.
Vâng.
Như tụi tôi á, thường thường á, weekend hay là có ngày rảnh rỗi ngồi lại để mình tham khảo với nhau.
Vâng.
Thời sự với nhau để mình tìm hiểu được cái cuộc sống. Dạ. Thì nói đây là cho quý vị trên đài và quý vị đang nghe trên đài mình hiểu biết được, mình cũng phải tôn trọng. Mình nói lại những cái đứa nó qua đây nó rất là cần kiệm. Thì trong 10 đứa, mình nói ví dụ trong 10 đứa nó có một đứa dắt phải, thì cũng là một đứa. Còn tôi thấy bên đây, như tôi nuôi con bên đây, tôi qua đây lúc tôi 25 năm về trước ấy,
vâng.
Coi như là tôi thấy hầu hết là 10 cặp vợ chồng tan rã hết. 99% là tan rã.
Vâng, cũng
99% trăm đã. Thành ra mình thấy hai cái đó để mình so sánh lại.
Vâng.
Tuy cái tuổi trẻ bây giờ nó có rất là có kinh nghiệm.
Vâng. Vậy để theo ông vậy thì cái ý của ông đó, tức là chúng ta cũng nên không có nên để ý đến vấn đề du học sinh hay không du học sinh khi mà con em của chúng ta về nhà nói rằng muốn lập gia đình, phải không ông? Mình không đặt cái yếu tố
đúng
du
vậy.
Học sinh thành quan trọng, phải không?
Đúng vậy. Đúng
theo như ông nói thì chắc chắn những cái
xin lỗi nha, tôi có những người chị em cháu bên đây, những đứa du học sinh qua đây, tụi nó lại thích nhau, tụi nó cũng về Việt Nam chơi, rồi nó làm Mary Việt Nam, nó qua đây nó làm lại bên đây. Nhưng mà những đứa đó nó được những cái đứa Việt Nam á, nó lại control. Control nghĩa là gì? Nó biết sắp xếp với công việc, nó đã gia chạm cuộc sống bên Việt Nam rồi, nó biết cái tiết kiệm, nó biết cái thời, nó cũng có một cái thời khẩu biểu của nó rất là hay. Bởi vì tôi nhìn nó như con cháu của tôi, có những đứa nó về Việt Nam, nó marry, nó qua đây, hoặc là nó qua đây, nó gặp nhau bên đây, nó thích hợp.
Vâng.
Mà tôi thấy là 90% là thành công hết những đứa đó.
Vâng. Yeah. Vâng, cảm ơn ông Ly rất là nhiều. Có thể là tại vì ông rõ ràng ông là một người dân miền Nam, đã từng sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thành ra tất cả những người thân của ông có lẽ cũng trong cái môi trường này đó chị Thu Nga. Và đúng như vậy, nếu mà khi con em, con cháu của các cựu quân cán chính quyền lực Việt Nam Cộng Hòa mà sang đây học hành bên này đấy, thì thường thường chúng rất là cần cù, tại vì gia đình nhiều khi chỉ đủ sức để gửi con qua thôi, không có thể cho con và với mục đích duy nhất là để cho các em ăn học. Thành ra vì vậy các em cố gắng hết sức. Có lẽ cái trường hợp này mà chúng ta nói đến những cái chuyện mà có tính cách lạm dụng đó chị Thu Nga, chắc là các con cháu cán bộ nhiều hơn hả chị nhỉ? Con cháu cán bộ nhiều khi sang đây, mới sang mắt trước mắt sau là đã lo tìm cách để mà ở lại. Tại vì chúng sẽ không có học hành đàng hoàng để mà được ở lại, để mà được theo đuổi cái chuyện ở lại bên nước Mỹ này lâu, phải không chị Thu Nga? Tại vì như ông Lee vừa nói đó, thì dĩ nhiên tất cả những cái đứa mà tốt nghiệp trường đại học ở tại bên này, thì vì trong cái lúc mà đi học đã phải làm ăn làm việc khổ cực để mà cho cái học vấn của mình, thì sau khi ra chắc chắn là các em có rất nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện mà cần mẫn làm việc ở tại nước Mỹ này, mà ngay cả khi trở về Việt Nam cũng thành công nữa, là bởi vì có được một cái bằng ở ngoại quốc đem về. Nhưng mà có lẽ những cái thành phần mà chúng ta nói đến là những cái thành phần mà hồi nãy chị Thu Nga nói là con sâu làm rầu nồi canh đó, nhất là các con cháu cán bộ qua đây dùng tiền phung phí ăn chơi, sao mà chỉ lo có những cái cuộc hôn nhân chớp nhoáng để mà được ở lại đấy chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, ông dạ vừa rồi nói là nó quá tốt đẹp, nhưng mà đâu có phải tất cả mọi chuyện nó đều tốt đẹp như vậy. Nếu mà gia đình mà có chạy tiền đi qua đây thì các em là sẽ học cần mẫn, và chúng tôi cũng đã thấy nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà đâu có thiếu những cái trường hợp mà con của cán bộ qua đây bây giờ đi học rất là nhiều, và dĩ nhiên là chúng phung phí tiền bạc. Và người ta nói rằng cái đó là nó về một cái khía cạnh khác, tuy nhiên cũng sẵn nói luôn là người ta nói là con của cán bộ qua đây sẽ có thể là nó sẽ về nó thay đổi đất nước Việt Nam. Cái chuyện đó thì cũng có nhiều người chống lại, nói rằng nó đã sung sướng như vậy rồi, nó đi học ăn học xong, nó có học hay không gì cũng vậy nữa, nó có nhiều cách rồi, xong rồi nó học xong rồi nó đi về Việt Nam thì nó có thay đổi hay không? Không,
nó sẽ lo gìn giữ cái chế độ để nó còn được tiếp
tại
tục.
Sao nó phải thay đổi được
ảnh hưởng. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, dạ con chào hai cô.
Vâng, cho biết tên con được không?
Dạ con tên Hiền. Dạ con nó cũng trong gia đình cũng có cái trường hợp như hai cô đang nói trên đài.
Hay
rất
quá.
Là khó sự. Nhưng mà bây giờ mình không biết phải đưa ra cái ý kiến làm sao cho họ hết á. Thì cái người bạn của con là đi học ở bên đây, sinh ra và lớn lên ở bên đây, cha mẹ là Việt Nam Cộng Hòa, rồi cái đứa trẻ đó đi theo cha mẹ đi vượt biên ở bên đây rồi bây giờ đi học. Nhưng mà khi mà đi ra đi làm cực khổ cha mẹ, nhưng mà cho đi học ra thì bây giờ bị thiếu khi mà dự đoán đi ra trường, tốt nghiệp ra trường rồi á, là thiếu student loan khoảng 60,000. Rồi có một vài cô thì quen biết thì sinh ra và lớn lên ở bên đây cũng đi làm cực khổ, cũng nếu mà hai người đó mà tiến tới hôn nhân với nhau á thì cái nợ student loan không á là ngoài 100,000.
Đúng.
Rồi khi hai người đó họ mà lấy nhau á, họ phải đi mua căn nhà, họ vậy lại phải thiếu nợ thêm vài trăm ngàn tiền nhà, lại tiền xe, tiền thiếu nợ tùm lum hết. Rồi có một cô khác nữa thì đi học ở bên đây thì chưa đi ra trường đã lo có một cái chỗ để mà ở lại bên đây, thì gạ gẫm cái anh chàng này nói là bây giờ anh mà lấy em thì cha mẹ em sẽ trả hết student loan cho anh. Nếu mà em có citizenship thì cha mẹ em, cái căn nhà mà em đang ở bây giờ á, ngoài 300,000, cái căn nhà đó là sẽ của hai chúng mình. Rồi cha mẹ em sẽ cho tiền làm ăn một cái business ở bên này. Nói là hứa với anh chàng này đủ thứ hết. Nếu mà anh mà lấy em là anh sẽ có tất cả hết như vậy. Thì bây giờ cái anh chàng này đi về nói chuyện với cha mẹ và họ bạn bè, con là một trong những người bạn. Con cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Con cũng không phải biết là cho họ cái ý kiến như thế nào nữa. Tại vì một bên thì một cái gánh nặng cho họ quá lớn. Họ nói là suốt hai người đó mà lấy nhau thực sự thì họ phải trả tiền nợ, là phải 3-4 năm đầu tiên là phải đi làm và trả tiền nợ Ryan Bean everyday để mà có tiền dư để mà trả tiền nợ thôi. Còn lấy cái cô kia thì quá sướng. Anh chàng này cũng không muốn vấp ngã, nhưng mà cái khó khăn trước mắt anh chàng này cảm thấy là khó có mà thoát ra được.
Khó quá. Nên mà như vậy nó thành một cái cuộc đổi trác rồi, phải không? Vấn đề là các mình có đặt cái tình yêu làm cái mục, là cái lý do chính nhất trong hôn nhân hay không? Còn nếu không nó trở thành một cái sự trao đổi. Dương có nghĩ vậy không?
Con thì con thấy, nhưng mà con cũng không cho ý kiến như thế nào nữa.
Vâng, nếu vậy bây giờ chúng ta sẽ xin ý kiến của quý thính giả nhé. Bây giờ hy vọng là quý thính giả nào, vị nào mà có cao kiến thì xin giúp ý kiến cho cái việc này. Đây là một anh chàng đang ở tại, cảm ơn Duyên rất nhiều, đã đưa một cái câu chuyện thật là thực tế. Và chúng tôi mong được quý thính giả gọi vào góp ý cái câu chuyện. Đây là một cái anh chàng ở bên này là đi học, nhưng mà bây giờ gia đình thì cũng không có khá giả gì, mà bây giờ bị một cái món nợ học lên tới 60,000 đô la phải trả nợ, đi làm mà phải trả nợ, mà bây giờ lại thương hai cô sinh viên, một cô thì cũng đi học như mình, cũng mang cái món nợ như mình, thành ra nếu mà lấy cô này thì hai người lo trả nợ thì chắc không biết đến bao giờ mới có thể có được một cái gia đình ổn định. Trong lúc đó thì lại có một cái cô khác du học sinh lại sẵn sàng là nói là cha mẹ hứa hẹn đủ mọi thứ, trả hết mọi cái, thì bây giờ đi theo đường nào bây giờ? Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Dạ xin vui lòng tắt dùm. Dạ vâng, bị echo quá. Vâng, chắc chụp. Vâng, vâng, xin mời chị.
Dạ, em thấy nãy cái cô.
Vâng, xin được biết, xin được biết quý danh của chị.
Xin chính lại chào chị.
Vâng, vâng, chào chị chính.
Hồi nãy em thấy cái cô nó của trình bày cái việc mà hồi nãy đó, thì nó đúng là 100% em cũng đã chứng kiến rồi đó. Cho nên vấn đề mà nói về vấn đề mà lấy du học sinh đi bên này bên kia đó, thì thật sự cái tình yêu thật sự nó cũng có trong đó, nhưng mà nó chỉ có là một 1% thôi. Cái đó tôi nói thật. Còn đa số là mấy em qua đây á, là gia đình chủ yếu là mày qua, miễn sao mày vớt được thằng nào để ở lại Mỹ là được rồi. Không có cần một cái gì hết. Đôi khi cái đó là mình vô tình giúp cho những cái đám cộng sản mới đi qua đây thôi. Cái đó là em chỉ có ý kiến vậy thôi. Dạ, chào hai chị.
Vâng, dạ, cảm ơn chị Chính rất là nhiều. Vâng, xin mời vị thính giả. Vâng, chị Thu Nga nghĩ sao về điều này?
Thì đó là một
nếu con em mình như vậy.
Dạ, trong những cái ý kiến mà chúng tôi thấy là chị cũng đã trình bày một cái khía cạnh của nó đúng. Nhưng mà cũng giống như là cái trường hợp mà chúng ta nói, có những cái trường hợp exception thì cũng có những trường hợp yêu thiệt. Nhưng mà mình ủng hộ du học sinh hay là không ủng hộ du học sinh thì nó lại trở thành một cái đề tài khác.
Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Nếu quý vị có được một cái câu trả lời cho cái cô gái đang hỏi kia đó giữa hai người thì nên lấy ai? Xin mời ạ, xin được biết quý danh.
Dạ, con tên Lộc và con cũng còn trẻ lắm.
Vâng, chào
nhưng
Lộc.
Mà con xin có cái ý kiến một tí.
Vâng, Lộc nói đi.
Con nghe không ạ?
À? À, có, đang nghe rõ lắm, Lộc nói đi.
Dạ vâng, thì con thấy á, là cái tình yêu của anh này hình như không có mạnh. Cho nên là anh phải lựa chọn giữa hai cô.
Đúng.
Và cái thứ nhất, thứ hai nữa là nếu như á, anh cảm thấy anh thương cái cô mà còn có nợ student loan á, thì hai người cứ về sống với nhau. Tại vì cái student loan thì con hiện tại con cũng nợ khoảng 40 mấy ngàn, nhưng mà nó có một cái plan cho mình hết để mình trả.
Đúng.
Không phải là nó rất là gánh nặng hay là như thế nào đó.
Đúng.
Nó không phải vậy.
Mỗi tháng trả một vài trăm thôi phải không?
Dạ vâng. Và nếu mà cái nhà thì cũng vậy, thì ví dụ như bây giờ anh cảm thấy anh làm được bao nhiêu tiền thì anh mua cái nhà cỡ bao nhiêu đó thì vợ chồng sống với nhau.
Đúng.
Chứ đâu có gì đâu mà phải gọi là cái đó là một cái gánh nặng. Cho nên là con nghĩ theo cái phần của con thì theo bản thân con thôi nha, thì con nghĩ là anh này anh chưa có đủ mạnh về cái tình cảm của anh.
Đúng. Và vẫn còn đang bị cám dỗ bởi một căn nhà hơn 300 ngàn với lại được người trả nợ hết, như vậy là thiên qua vì tiền rồi, là không có tình yêu. Cảm ơn Lộc rất là nhiều. Vâng, chúng tôi rất quý khi mà nghe được những cái ý kiến từ những người trẻ. Vâng, bây giờ xin được nhận điện thoại của vị thính giả chót trên đường dây hôm nay, xin mời ạ.
Dạ, em chào chị Thủy, chào chị Thu Nga. Em tên là Lan.
Vâng, chào chị.
Em cũng có chứng kiến một cái trường hợp là một cô sinh viên Việt Nam ở bên đây, sinh đẻ bên đây, có quốc tịch bên đây, nhưng mà nói tiếng Việt rất là rành. Và quen cái em du học sinh đó ở bên Việt Nam qua đi du học, thì con nhà cán bộ có tài sản rất là nhiều bên Việt Nam. Thì cái em gái mà có quốc tịch bên đây đó, em mới nghe cái lời cái em kia là hứa hẹn là nhà thì có mấy căn nhà bên Việt Nam, rồi tài sản bố mẹ sẽ cho thế nọ thế kia. Cho nên em này nghe bùi tai quá, nghĩ là mình sẽ được chia tài sản. Cho nên lấy cái cậu du học đó. Và sau một thời gian 3 năm cậu kia đã có thường trú rồi, mới có thường trú thôi mà đã đít cô này rồi. Tại vì nghe lời cái bà mẹ. Dạ, ba mẹ qua ở chung với lại đi qua du lịch xong ở chung với hai vợ chồng cái em này. Thì giữa mẹ chồng với con dâu có chuyện gì xích mích đó. Thế là cái cô mẹ chồng đó, cô không biết xúi con trai, cô bỏ cái cô con dâu đó. Dạ vâng, thế là bên xui gia đằng kia, thế là bị một trận đau khổ quá đến nỗi mà ốm lên ốm xuống.
Vâng.
Cuối cùng thì nó cũng ly dị và nó đi lấy vợ khác.
Vâng, cảm ơn chị Lan rất là nhiều về một
thành
cái
ra,
câu chuyện.
Đừng có nghe
đấy.
Lời mấy cái người đó họ dụ dỗ.
Vâng,
họ
đừng.
Chỉ kiếm một tấm vé để qua đây để có quốc tịch thôi. Vâng. Còn ai ngu thì ráng mà chịu ạ. Em xin
vâng.
Hết.
Vâng, cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Vâng, rất là tiếc là còn rất nhiều thính giả ở đây trên đường dây, nhưng mà chúng tôi không còn giờ nữa chị Thu Nga. Vâng, xin mời chị Đức kết chương trình hôm nay thưa chị.
À, dạ vâng, cảm ơn chị. Và hôm nay chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga trong chương trình Tình yêu và gia đình để đưa ra một cái đề tài là có cái tình yêu giữa du học sinh hay không. Thì du học sinh đây chúng tôi nói rằng các em ở các nước khác tới. Và đặc biệt hôm nay thì chúng ta cũng chú ý đến các du học sinh từ Việt Nam qua. Và những du học sinh đó có tình yêu thật sự hay không, khi mà con em của chúng ta nghĩa là yêu một người du học sinh. Thì cái tình cảm của du học sinh nghĩa là lúc tình yêu thì ở đâu nó cũng có cái tình yêu thật nhưng và cũng có không. Nhưng mà nếu mà nó có liên quan tới chính trị thì phần đông là thính giả cũng thấy rằng khi mà con cái của chúng ta có mắc một cái tình yêu đó thì chúng ta cũng phải nên đề phòng, tại vì cái chuyện mà cái chính trị nó có ở trong đó. Tại phần đông du học sinh từ Việt Nam qua đây, thấy phần đông là họ sau khi lấy vợ lấy chồng và họ có quốc tịch rồi thì họ ở lại, có lẽ đó là cái mục đích. Nhưng mà cũng có những người mà họ đi về để mà họ làm việc ở lại tại Việt Nam thì cũng có. Và cái số mà con ông cháu cha, phần đông là họ qua đây họ học. Nếu mà họ không ở lại vì cái quốc tịch hay là họ kết hôn với một người nào đó thì họ về, họ lại tiếp tục cái công việc cha ông của họ truyền nối cho họ. Còn cái chuyện mà tình yêu xảy ra thì chúng ta nói rằng không phải hoàn toàn là 100%. Nhưng mà chúng ta cũng phải đề phòng, khi mà chúng ta có con cái thì chúng ta cũng đưa ra những cái ý kiến cho con cái của chúng ta biết. Còn cái chuyện mà quyết định hay không, đó là chuyện con cái của chúng ta.
Chắc chắn rồi. Vâng, cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Chắc chắn rồi, khi mà nói đến cái sự khác biệt về chính kiến thì là quá lớn, và về lý tưởng chính trị thì quá lớn. Nhưng mà nguyên cái chuyện khác biệt từ cái môi trường gia đình, môi trường giáo dục, môi trường mà các em được lớn lên và được giáo dục trước khi qua đây, là các em đã qua các cái trường lớp, nhất là đối với những quốc gia cộng sản đó, ở dưới chế độ cộng sản thì các em được dạy dỗ một cách hoàn toàn khác với tất cả mọi cái quan niệm sống của các xứ tự do dân chủ như tại nước Mỹ này. Mà những cái điều đó thì thường thường khi mới gặp nhau sẽ không có nhìn thấy. Và rồi sau đó từ từ, nếu mà hai bên mà có vì tình yêu vượt qua được những cái khó khăn đó, thì vẫn còn khó khăn đó vẫn còn nơi những các bậc cha mẹ ở hai cái môi trường khác nhau thì lại cũng rất là khó hòa hợp. Và người Việt Nam mình thì vẫn còn đặt cái chữ hiếu rất là nặng á chị Thu Nga. Thành ra chúng tôi cũng thấy rất nhiều cái vấn đề bị trở ngại vì những cái sự khác biệt trong gia đình cha mẹ như vậy, chứ không phải quan niệm như là con em chúng ta ở ngay tại nước Mỹ này chỉ cần biết hai người quyết định với nhau thôi, còn cái phần cha mẹ nếu được hòa hợp thì tốt, không hòa hợp thì không sao. Nhưng mà đối với Việt Nam thì cái điều đó không xảy ra như thế. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng cáo lỗi với những cái thính giả ở cuối chương trình gọi vào nhiều mà chúng tôi không thể bắt đường dây được. Hy vọng một dịp nào khác chúng ta sẽ có thể trở lại cái đề tài này, nhất là với những cái câu hỏi như trường hợp hồi nãy đặt ra, với những cái sự cám dỗ đây là những cái tiện lợi mà giúp làm khiến cho những người trẻ nào mà không có những cái căn bản vững vàng về gia đình, có được sự hỗ trợ gia đình hay là có niềm tin tôn giáo để mà có thể đứng vững được trước những cái cám dỗ về tiền bạc, về những cái sự dụ dỗ và những cái lời hứa hẹn đó, thì cũng rất khó cho các em có thể vượt qua. Hy vọng rằng những cái kinh nghiệm vừa qua sẽ giúp cho các vị phụ huynh có thêm được chút kinh nghiệm để mà, và những người bạn trẻ cũng có thêm kinh nghiệm để mà chọn lựa những cái quyết định đứng đắn trong cuộc sống của mình. Chân thành cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Chào chị Thu Nga và cảm ơn chị.
Dạ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.